Trên nguyên tắc, cái đây là kinh nghiệm thôi. Các vị chuẩn bị làm một công việc gì quan trọng, hoặc là các vị đang lo lắng một cái gì, hay là các vị chuẩn bị khởi nghiệp một cái gì, các vị dễ ngủ hay là khó ngủ? Hoàn toàn khó ngủ. Như vậy ở đây là bản chất của công việc nó là chuyện bình thường, nhưng mà chính cái lòng lo lắng của chúng ta nó trở nên làm chúng ta khó ngủ. Lo lắng một chuyện tốt cũng như mừng vui và lo lắng chuyện xấu, tất cả những cái điều này chúng ta hoàn toàn đem đến chúng ta khó ngủ. Tối nay, chiều nay chúng ta hay chúng ta trúng số, tối nay chúng ta ngủ được không? Cái đó không có lo lắng nhưng mà không ngủ được. Mười mấy năm về trước có cái anh này, anh trúng số 4 tờ, mà suốt một tuần sau á, ảnh quay lại ảnh gặp tôi. Sao tôi nhìn thấy ảnh xanh xao dằn dọt hết trơn, tôi hỏi: ủa trúng số mà làm gì xanh xao dằn dọt hết vậy? Ông mới nói trúng số mừng quá mà nhà giờ gách nát hết trơn, lo ôm giữ tiền tối ngủ đâu được, sợ ăn trộm, thành ra là ngủ được, cho nên là cả tuần qua sơ dơ sửng dững hết. Trúng số mà tôi thấy ông chẳng vui mà ông gì, ông sơ dơ hết như vậy. Thì tôi mới nói với các vị: vui cũng ngủ không được, buồn cũng ngủ không được, lo lắng cũng ngủ không được. Như vậy khi con người trở về già, tại sao khó ngủ hơn tuổi trẻ? Các vị thấy con nít dễ ngủ hay khó ngủ? Vô cùng ngủ, xin lỗi, vô cùng dễ. Vô cùng dễ ngủ á, tôi muốn nói vô cùng dễ ngủ mà tôi nói chưa hết. Xin thưa các vị, tại sao đứa trẻ thơ lại dễ ngủ như thế? Bởi vì nó không có lo lắng và suy nghĩ điều gì. Sao chúng ta càng về già, chúng ta hay nói rằng càng về già sao khó ngủ vậy thầy? Xin thưa các vị, không phải già khó ngủ mà trẻ dễ ngủ. Không phải cái đó. Chúng ta khi về già, cái ký ức chúng ta về quá khứ đó nó đã quá nhiều, cái kinh nghiệm chúng ta nó quá dày, cho nên việc gì cái lòng chúng ta đã quen theo thói tư duy rồi, cho nên lúc nào đầu chúng ta cũng nghĩ ngợi phân vân lo lắng. Và càng ngày chúng ta càng nghĩ ngợi nhiều hơn, trong khi càng về già thần kinh càng yếu hay là càng mạnh? Thần kinh càng yếu. Cho nên có người không từng làm chủ mình, yếu đến độ mà khi về già trở nên nói một cách lẫn là sao vậy? Ký ức nó chạy qua quá nhiều mà không kiểm soát được, cho nên nó nói tầm bậy tầm bạ, không có gì đúng đâu vào đâu. Ở đây chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên khi chúng ta nhớ kỹ về già, muốn cho mình dễ ngủ là thứ nhất, phải tập cho mình cái ký ức này nó bớt đi. Đừng quá nô lệ vào ký ức, đừng quá ư là suy nghĩ lo lắng nhiều bởi những chuyện quá khứ buồn vui. Người già hay ôm lại quá khứ, hay buồn vui quá khứ, hay lo lắng quá khứ, mà trong khi tâm thức chúng ta bây giờ đã yếu rồi, chúng ta đã chứa đầy tất cả những cái này trong một hệ thần kinh yếu, thì không thể nào chúng ta còn đủ cái khả năng sáng suốt. Vì vậy chúng ta trở nên khó ngủ là do chúng ta chứa quá đầy các ký ức trong lòng chúng ta. Cho nên kể từ bây giờ các Phật tử hãy tập cho mình làm sao? Tập cho mình có chánh niệm, tập cho mình bớt đi những suy nghĩ vớ vẩn, tập mình bớt lo lắng buồn vui với những cái đã trôi qua rồi, tập mình có chánh niệm, có niệm Phật ha. Tập những suy nghĩ vớ vẩn, những ký ức nó đều vô thường, nó giả tạm. Để chi vậy? Để giúp cho hệ thần kinh chúng ta nhẹ bớt đi sự căng thẳng và gánh nặng những ký ức của chúng ta, thì chúng ta có thể dễ dàng ngủ hơn. Cho nên không, người già phần lớn khó ngủ là do những ký ức nó xáo trộn mãi trong đầu chúng ta, làm hại chúng ta không thể nhiếp tâm mà ngủ được. Mà một điều vô cùng quan trọng chúng ta để ý nữa rằng, khi chúng ta quá quan trọng về việc mất ngủ thì chúng ta lại càng mất ngủ. Cái này nữa, khi chúng ta lo lắng mình mất ngủ, cho nên trước khi vào ngủ cứ sợ mình không ngủ được, và chính cái sợ không ngủ được nó làm chúng ta không thể ngủ được thật sự. Tại vì khi chúng ta sợ chúng ta mất ngủ thì sao? Sợ mất ngủ thì chúng ta là tỉnh rồi, mà đã tỉnh thì làm sao ngủ được? Vì vậy ai đã lỡ mất ngủ thì bây giờ đừng lo mình mất ngủ, hãy để cho một tâm thức bình thường. Đừng suy nghĩ cái cách để đè nén phải ngủ, đừng suy nghĩ cái cách phải ép nó ngủ, bởi vì cái cách ép ngủ là cái mình sẽ tỉnh ngủ. Bởi vì cái tỉnh mới có thể đè ép để mình ngủ được, ý thức mà đè ép để ngủ thì làm sao ngủ? Cho nên ở đây khi các vị bị mất ngủ thì các vị phải hiểu lý do gì chúng ta mất ngủ. Và từ đó chúng ta hãy đưa mình với trạng thái là hãy để con người mình một cách tự nhiên, bằng lòng thanh thản, không lo là mình ngủ được hay không. Và đừng bao giờ cho rằng trong tâm mình đang bị mất ngủ thì các vị có khả năng ngủ được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái ngủ được hay không, chúng ta lo càng mất ngủ và càng không ngủ được. Và càng sợ hãi chừng nào lại càng không ngủ được chừng đó. Cho nên buông thả tâm hồn, thảnh thơi, vô tư thì các vị có khả năng ngủ tốt hơn, cho dù trong lòng các vị dương mang bất cứ điều gì. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, tôi đã từng có một cái quan niệm về bản thân tôi như thế này. Cái việc gì ngày mai để ngày mai tính. Cho dù hôm nay làm bất cứ việc gì trước giờ ngủ, kêu bằng chúng ta phải xếp bỏ lại đó. Không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, hãy ngủ cho dù 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, điều đó không quan trọng. Mà hãy ngủ một cách rất là ngon lành. Còn chuyện gì sáng ngày mai nghĩ tiếp. Bởi vì có nghĩ cho cả đêm cũng không giải quyết được vấn đề. Và đừng tập quen mình bằng cách là nghĩ nhiều quá trước khi ngủ. Đừng tập quen như vậy. Hãy tập bỏ hết tất cả mọi việc trước khi ngủ để có một giấc ngủ thật tốt. Sau giấc ngủ rồi chúng ta sẽ tỉnh táo, suy nghĩ mọi việc tốt hơn, hay hơn, sáng hơn. Đó là chúng ta nên như vậy. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên quyết định bằng cách là đừng tập suy nghĩ trước khi ngủ, mà hãy tập quen rằng trước khi ngủ là cái gì cũng bỏ hết. Ngày mai sau khi tỉnh giấc lại chúng ta suy nghĩ tiếp. Nếu chúng ta tập được như vậy trở thành thói quen, tôi tin chắc rằng các vị không bao giờ mất ngủ một cách dễ dàng như thế này. A Di Đà Phật.